Kính thưa cộng đoàn, có một buổi phát sóng trong chương trình Người Bí Ẩn của đài truyền hình HTV. Hôm đó, Người Bí Ẩn được xuất hiện với cái hình hài của một người ăn mặc tềnh toàng, giản dị, cái khuôn mặt thì hiền từ và điềm đạm. Người ta không cảm thấy ở đây có một sự nổi bật nào cả. Nhưng khi sự thật được công bố thì những người tham dự cũng như tất cả những khán giả mới vỡ òa trong sự ngạc nhiên và thán phục. Đó là một thầy giáo tự xưng mình là giáo làng, tên là Nguyễn Thế Vinh. Anh năm nay gần 50 tuổi. Anh không còn một cánh tay phải bởi vì anh đã bị thương và bị hoại tử từ khi 7-8 tuổi. Anh là một người đã mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ. Nhưng anh đã vượt qua tất cả những khó khăn của hoàn cảnh, của bản thân, của gia đình, để rồi trở nên một người nghệ sĩ có một cánh tay trái thôi mà vừa thổi kèn harmonica, vừa đánh đàn guitar. Con thấy đó là một tài năng rất tuyệt vời. Và chúng ta chỉ cần lên Google gõ cái chữ là Nguyễn Thế Vinh, chúng ta sẽ thấy rất nhiều những clip mà anh đã biểu diễn ở khắp nơi Việt Nam cũng như hải ngoại. Nhưng một điều người ta ngạc nhiên hơn, đó không chỉ là tài năng xuất chúng của anh, mà đó là cái tấm lòng của anh. Một con người chịu cảnh mồ côi từ nhỏ, nhưng bây giờ đã là một người thầy giáo tự mở một cái mái ấm tình thương, nuôi dưỡng cả 100 học sinh cấp 2 và cấp 3. Mái ấm đó hoàn toàn miễn phí cho các em, từ chuyện ăn học cho đến những nhu cầu bình thường khác của cuộc sống. 6 năm hoạt động thì đã có 63 em đi vào môi trường đại học, đậu đại học, và 7 em đã đậu vào trường cao đẳng chuyên nghiệp. Đó là một người bí ẩn mà đem lại cho người nhiều người khác ngạc nhiên và một ấn tượng sâu sắc. Không chỉ vì tài năng, nhưng mà trái tim của anh, trái tim của một con người ở bên ngoài có vẻ như là khiếm khuyết tàn tật, nhưng lại rất rộng, rất sâu, rất ấm áp, để có thể cứu mang được rất nhiều các trẻ em mồ côi và tàn tật như là chính anh vậy. Và cái hình ảnh đó thấp thoáng trong cuộc đời của chúng ta rất nhiều, khiến cho chúng ta cũng có liên tưởng rằng Đức Giêsu cũng là một con người bí ẩn trong đời sống đức tin của chúng ta, như người đã từng là người bí ẩn trong đời sống của các tông đồ. Các tông đồ đã từng đi theo Đức Giêsu, đã từng cảm thấy rằng Đức Giêsu rất gần, rất thân và rất bình thường giản dị, như một người anh em, như một người bạn đường. Và các tông đồ đã chứng kiến những lời giảng dạy khôn ngoan của thầy Giêsu, những phép lạ người làm để chữa lành các bệnh nhân. Nhưng hôm nay các ông thấy rõ ràng một cái bí ẩn khác tuyệt vời, đặc biệt xuất hiện trong cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Người trở nên sáng chói như ánh mặt trời, và y phục của người tươi sáng như ánh quang vinh. Người đã xuất hiện trong quyền năng, trong lời cao trọng uy nghiêm của Thiên Chúa Cha, và trong sự đàm đạo với hai nhân vật vĩ đại, hai nhân vật mà cộng đồng Israel dân Chúa luôn luôn ngưỡng mộ, luôn luôn mong nhớ, luôn luôn trông chờ sẽ trở lại đó là lãnh tụ Môsê và đại ngôn sứ Elia. Một cảnh quá ư là hào nhoáng, quá ư là sống động, vinh quang và chắc chắn tràn ngập niềm vui, đã khiến cho các tông đồ đê mê chất ngất. Và các ông cứ muốn được thưởng thức mãi, được ở lại mãi trong cái vinh quang vô cùng tuyệt vời đó. Còn ở dưới chân núi kia, ai làm gì mặc kệ họ. Họ có thể là đang vật lộn trong cuộc mưu sinh, họ có thể là đang đấu tranh vì rất nhiều những cái tư tưởng giá trị và những điều liên quan đến thân phận con người. Họ có thể đang rất đau khổ hoặc đang nếm cảm một cái niềm vui hạnh phúc nhỏ bé nào đó trong thân phận con người. Mặc kệ họ, chúng ta cứ ở đây, cứ dựng lều để vui với vinh quang, để cảm nếm cái sự giải thoát rất là tràn ngập trong cảm xúc của niềm vui của giác quan nơi con người. Chúa Giêsu xem ra rất bình tĩnh và rất thản nhiên trong cuộc hiển dung này, và người đã không lên tiếng một cách rõ ràng trong cuộc hiển dung được xuất hiện ở một giây lát. Nhưng khi mà thầy trò cùng nhau xuống núi, Đức Giêsu đã nói nhỏ với các tông đồ một lời nói thật là nghiêm khắc và chân thành: anh em đừng có tiết lộ cho ai biết về thị kiến vừa rồi, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Như vậy Đức Giêsu muốn cho các tông đồ hiểu ý nghĩa của cuộc hiển dung ở một góc độ khác của những người thực sự tin Chúa Giêsu, thực sự biết tham dự vào chương trình cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện để vâng phục ý muốn của Chúa Cha và để hoàn tất cuộc đời con người trong niềm vui của ơn giải thoát, của sự hòa giải. Như thế cuộc hiển dung đã cho chúng ta thấy rằng nơi Chúa Giêsu, cuộc giao hòa giữa Thiên Chúa và con người được tỏ hiện. Nơi Chúa Giêsu, thân phận con người được nâng cao lên trong phẩm giá làm con cái của Thiên Chúa, được gột rửa khỏi những vướng mắc của tội lỗi, của những vết thương nơi tâm hồn và nơi thân phận rất là phàm phu tục tử của mình. Nhưng để trở thành một trung gian giao hòa giữa Thiên Chúa và con người, giữa trời cao và đất thấp, Đức Giêsu phải cúi xuống, phải bước xuống núi, chân núi, để rồi khởi đầu một hành trình tiến về Jerusalem, tiến vào một cuộc thương khó. Ở nơi đó Chúa Giêsu phải oằn lưng để chịu những nỗi thống khổ trong thân phận của con người, gánh vác tất cả những thương tích do tội lỗi của con người gây nên. Đó là sự bất công, đó là sự gian ác, đó là sự lầm lạc, đó là sự phản bội, và đó là tất cả những gì thê thảm nhất trong thân phận tội lỗi của con người đè nặng lên tấm thân của Chúa Giêsu, khiến cho người phải chịu bầm dập, khiến cho người phải chịu tan nát, và khuôn mặt của người chúng ta không còn nhận diện ra được nữa. Khi đó người được dương cao trên thập giá, khi đó người lôi kéo con người vào cuộc thương khó của mình để giải thoát, để thánh hóa và để biến con người trở thành những người con thánh thiện của Thiên Chúa. Như thế khi chúng ta bước theo Chúa Giêsu, một con người vẫn còn là bí ẩn đối với chúng ta, thì chúng ta phải lắng nghe lời người, phải vâng theo đường lối của người và phải bước đi trên chính những dấu chân mà người đã đi ngang qua cuộc đời nhân thế và ngang qua cuộc đời của chúng ta. Một hình ảnh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã vẽ lên rất đẹp và có lẽ cũng rất phù hợp để nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời nhân thế của chúng ta. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, giọt suốt trăm năm một cõi đi về. Người nghệ sĩ Giêsu, vị thầy Giêsu, đấng cứu thế Giêsu đã thực hiện những bước chân phiêu lưu, những bước chân đã được tiên báo từ những dấu chân phiêu lưu của tổ phụ Abraham, sẵn sàng lên đường vì ý muốn của Thiên Chúa và vì hạnh phúc, vì sự viên mãn cho một cộng đồng, cho một dân tộc mà Thiên Chúa đón nhận như là dân riêng của Người. Thì Đức Giêsu vẫn tiếp tục và hoàn thiện những bước chân đó, bước chân lên núi hiển dung, nhưng cũng là những bước chân xuống biển để thi ân giáng phúc, bước chân đi đến những tiệc cưới để chia sẻ niềm vui của cộng đồng nhân loại, của những người tin yêu và hy vọng, đồng thời cũng là những bước chân cúi xuống dừng lại nơi thân phận của những người, những bà quá nghèo, những tội nhân, những người bị bại liệt, những người gặp nhiều hoàn cảnh khốn khó trong cuộc đời này. Đó là những bước chân phiêu lưu của Đức Giêsu mà chúng ta tiếp tục ghi dấu lại trong từng hành trình làm người của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta tiếp tục mang trên đôi vai của chúng ta hình ảnh của Nhật và của Nguyệt, của mặt trời công lý, là thánh ý của Thiên Chúa, là sự thật nơi Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã trao gửi cho chúng ta trong chính lời nói, trong chính cuộc sống và trong chính hành động của Người. Để rồi với đôi vầng nhật nguyệt trên đôi vai của chúng ta, chúng ta tiếp tục vác thập giá cuộc đời của mình. Đó là thập giá của hy sinh, đó là thập giá của đức ái, đó là thập giá của sự thanh luyện, tôi luyện bản thân, để rồi chúng ta thực sự được tan hòa vào thân phận của Giêsu, thân phận của người con chí ái mà Chúa Cha hằng yêu mến. Bởi vì chúng ta đã cố gắng trong tất cả những nỗ lực của thân phận làm người vâng phục ý muốn của Chúa Cha, nhưng Chúa Giêsu đã làm gương, đã luôn luôn truyền cảm hứng cho chúng ta và đã luôn luôn đồng hành để thêm sức mạnh cho chúng ta đủ khả năng, kiên nhẫn và khiêm tốn để chu toàn cái tinh thần vâng phục thánh ý của Thiên Chúa trong những bổn phận của đời sống hàng ngày, trong đời sống đức tin hiện tại của chúng ta.